5. Ma xúc giới, giới xúc phạm. 5.1. Giới tướng, văn giới.
Âm, tánh tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni nhiễm ô tâm, cộng nhiễm ô tâm nam tử, tùng dịch dĩ hạ, tất dĩ thượng, thân tương xúc. Nhược tróc ma, nhược khiên, nhược thôi, nhược thượng ma, nhược hạ ma, nhược cử, nhược hạ, nhược tróc, nhược nại. Thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ, thị thân tương xúc cố. Nghĩa, thuộc về tánh tội, đại thừa đồng cấm chế. Nếu tỳ kheo ni có tâm ô nhiễm, cùng với người nam có tâm ô nhiễm, hai thân chạm nhau, từ nách trở xuống, từ đầu gối trở lên, hoặc trờ trẫm, hoặc kéo níu, xô đẩy, hoặc ẩm bồng lên, hoặc đặt xuống, hoặc nắm bóp, tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được sống chung trong ni chúng, vì đây là hai thân đụng chạm nhau vậy.
5.2. Duyên khởi, nguyên nhân chế lập giới này. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn ngự trong vườn của ông Cấp Cô Độc, thuộc nước Xá Vệ. Khi ấy có một vị trưởng giả rất giàu sang, tên là Đại Thiện Lộc Lạc. Trưởng giả này dung mạo thật khôi ngô. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà cũng là người dung nhan xinh đẹp. Hai người này phát sinh tình cảm luyến ái nhau. Thời gian sau, do tình cảm thúc đẩy, trưởng giả vì tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà mà sắm sửa các thứ trai phẩm, thỉnh quý tỳ kheo ni đến nhà để cúng dường. Việc chuẩn bị các thức ăn uống tiến hành suốt đêm. Vừa rạng sáng, trưởng giả đã đến chùa Tát Bạch là đã đến giờ thỉnh quý ni. Thâu La Nang Đà tỳ kheo ni biết là trưởng giả vì mình mà thiết trai phẩm cúng dường chúng ni, cho nên cô cố tình ở lại chùa không đi phó trai. Quý tỳ kheo ni khoác y, mang bát đến nhà trưởng giả thọ cúng. Trưởng giả quan sát không thấy Thâu La Nang Đà trong số ni chúng đến dự nên hỏi thăm. Quý tỳ kheo ni đáp, Thâu La Nang Đà không đến. Trưởng giả vừa nghe xong vội vàng đến chùa. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà xa trông thấy trưởng giả, lập tức lên giường nằm. Trưởng giả hỏi, thưa A Di, cô có bệnh gì không? Thâu La Nang Đà đáp, tôi không có bệnh gì cả, nhưng việc của tôi muốn mà người ấy không muốn, thế thôi. Trưởng giả vội đáp, tôi cũng muốn chứ không phải không muốn. Nói xong, trưởng giả lên giường ôm Thâu La Nang Đà, vuốt ve, hôn hít. Sau đó trưởng giả hỏi Thâu La Nang Đà, A Di có thích thứ gì không? Thâu La Nang Đà đáp, tôi chỉ thích ăn trái táo chua. Trưởng giả hứa, sáng mai tôi sẽ cho người mang đến. Lúc bấy giờ, có tiểu sa di giữ chùa nhìn thấy sự việc không chính đáng đó. Sau khi quý tỳ kheo ni thọ thực xong, đi về chùa, chú điệu nhỏ kia đem đầu đuôi những sự việc trông thấy mách lại cho quý tỳ kheo ni nghe. Trong số quý tỳ kheo ni đó, có vị ni đoan chính, liền trách cứ Thâu La Nang Đà, rồi đem sự việc đến bạch với quý tỳ kheo. Quý tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên này cho triệu tập hai bộ tăng chúng. Ngài dùng vô số ngôn từ quở trách Thâu La Nang Đà. Sau đó Đức Phật kiết lập giới này. 5.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ sáu duyên sau đây thì phạm tội. Đối tượng là nam nhân. Tưởng là nam nhân. Cả hai bên đều có nhiệm tâm. Phần tiếp xúc từ nách trở xuống và từ đầu gối trở lên. Hai thân tiếp xúc nhau. Có tâm thọ lạc. 5.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Nhiễm ô tâm cộng nhiễm ô tâm nam tử. Nhiễm là nhiễm cấu, nghĩa là không trong sạch. Tâm nhiễm ô là tâm luyến ái, tức là chỉ cho tâm dâm dục không trong sạch. Vì tâm dâm dục không phải pháp thanh tịnh, nó làm cho thức điền thanh tịnh bị ô nhiễm. Vì thế, nhiễm ô tức là tâm dâm dục, ái dục, có ý đồ cùng nhau nhiễm trước. Nam nhân kia có tâm nhiễm ô cũng như vậy. Tùng dịch dĩ hạ, nghĩa là hai thân nam nữ tiếp xúc nhau từ nách trở xuống. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 11 thuyết minh, từ mí tóc trở xuống. Trong Luật Thập Tụng, quyển 42 cũng thuyết minh, từ mí tóc trở xuống. Bộ Ni Tỳ Nại Gia, quyển 5 thuyết minh, từ mắt trở xuống. Theo sự nghiên cứu của khoa sinh lý học, thì tóc trên đầu, lông mày, lông mi và da đều có cảm giác khi tiếp xúc. Lớp ngoài cùng của thân thể là da. Bên trong da là những cơ thịt striated muscles được phân bố ở khắp đầu, cổ, thân mình và chân tay. Lớp da có thể cảm nhận các kích thích lạnh, nóng, va chạm, đè, bóp, đau, ngứa, v.v. Dù là một tiếp xúc rất nhỏ, như một cây gai, một sợi lông, một giọt nước, khi chạm vào da đều đánh thức xúc giác, cho chúng ta cảm giác tiếp xúc hay va chạm. Dao đâm vào da thì đau, ấn vào thịt thì có cảm giác bị đè ép. Sờ nhẹ vào da thì vẫn nhận biết được, hoặc chỉ ở sát một bên, chưa đụng đến, vẫn có thể cảm giác tiếp xúc. Sự tiếp xúc này kích thích hệ thần kinh bên dưới lớp da và truyền kích thích này đến trung khu thần kinh trung ương ở não bộ, làm phát sinh ra tính xung động, gây nên sự co rút của da thịt. Vì thế, dù là da thịt ở mí tóc, trên trán, chân mày, mí mắt, cũng có khả năng phản ứng lại mọi tác động va chạm hay tiếp xúc từ bên ngoài. Hơn nữa, tính xung động của xúc giác rất bén nhạy. Tỷ lệ xung động này cao nhất có thể lên đến 500 hay 600 lần một giây. Chẳng những da có khả năng tri giác, mà ngay cả lông, tóc cũng có khả năng tri giác nhạy bén đặc biệt. Chúng có thể gây ra các xung động thần kinh. Cho nên, nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô để cho nam nhân sờ mó, dù là trên đầu, trên lông mày, lông mi, trên tóc, đều có thể đánh thức sự kích thích có tính xung động, cho đến gây ra phản ứng có tính chất kích thích tuyến sinh dục, tức thời sẽ phát sinh ra tâm niệm ái dục. Vì thế, nếu tiếp xúc với người có tâm nhiễm ô, dù chỉ động chạm trên chân mày hay trên khóe mắt hoặc trên khuôn mặt, cũng vẫn phạm tội như thường. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 36 thuyết minh, từ vai trở xuống, từ ngực trở xuống. Trong Luật Tứ Phần, quyển 25 thuyết minh, từ nách trở xuống, đều là những nơi cấm kỵ. Tất dị thượng, nghĩa là phần thân thể từ đầu gối trở lên trên, phần này cũng thuộc về phạm vi cấm kỵ. Nếu căn cứ về tính xung động của xúc giác, thì ngay cả lòng bàn chân, vùng ngón chân, gót chân cũng không được có tâm nhiễm ô mà xúc chạm đến. Thân tương xúc, nghĩa là toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân tiếp xúc nhau. Nhược tróc ma, nghĩa là dùng tay vuốt phía trước ngực, phía sau lưng, hoặc sờ mó nhũ hoa, hay các bộ phận khác trên cơ thể. Nhược khiên, nghĩa là hai người trong tư thế giằng co níu kéo nhau về phía trước hoặc phía sau. Nhược thôi, nghĩa là tư thế xô đẩy về phía trước hoặc phía sau của người này đối với người kia và ngược lại. Nhược thượng ma, nghĩa là dùng tay vuốt thân người khác theo hướng từ dưới lên trên. Nhược hạ ma, hai chữ hạ ma, tức là dùng tay vuốt thân người khác theo hướng từ trên xuống dưới. Nhược cử, nghĩa là ôm trọn người khác trong tay rồi nhẹ nhàng đẩy xuống. Nhược tróc, nghĩa là dùng tay nắm bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể người khác, như nắm tay, nắm chân, nắm vai, vân vân. Nhược nại, nghĩa là dùng tay đặt trên mình người khác, rồi co các ngón tay và siết chặt lại. Thực hiện những hành vi trên, tỳ kheo ni này phạm tội Pālī, không được sống chung trong ni chúng, vì đây là trường hợp để hai thân chạm vào nhau. Nếu tỳ kheo ni có tâm nhiễm ô đối với người nam hoặc với bất kỳ đối tượng nào mà cho là nam nhân, người nam này dùng tay sờ vào thân tỳ kheo ni hoặc hai thân nam nữ tiếp xúc nhau, tâm nổi sinh ý dâm dục nhiễm trước, cảm thọ xúc lạc, thì phạm tội Pālī. Trường hợp nam nhân mà tỳ kheo ni cũng cho là nam nhân, người nam dùng tay sờ vào thân của tỳ kheo ni, thậm chí dùng tay xoa nắng, đẩy đè hay làm tất cả những hành vi nói trên. Do có tâm nhiễm ô, vì hưởng thọ xúc lạc khi đụng chạm nhau, nên đều phạm tội Pālī. Trường hợp đối tượng là nam nhân, nhưng tỳ kheo ni nghi là nam nhân thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối tượng là nam nhân, dùng thân đụng chạm y phục hay đồ trang sức của người đó, mà có tâm dâm dục nhiễm trước, cảm thọ xúc lạc, thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối tượng là nam nhân mà tỳ kheo ni cũng khởi tưởng cho là nam nhân, dùng thân đụng chạm y phục, đồ trang sức của người đó, đồng thời sinh dục tâm nhiễm trước nhưng không thọ xúc lạc, thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối tượng chính là nam nhân mà tỳ kheo ni cũng cho là nam nhân, nếu người nam dùng thân hoặc đồ trang sức chạm vào thân tỳ kheo ni, đồng thời phát sinh dục tâm nhiễm trước, thọ xúc lạc, hoặc có tâm dâm dục nhiễm trước nhưng không thọ xúc lạc, đều phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp nam nhân mà tỳ kheo ni cũng tưởng là nam nhân, dùng thân đụng chạm y phục, đồ trang sức của nam nhân và có tâm ái dục nhiễm trước, động thân, thọ xúc lạc, hoặc là có tâm dâm dục nhiễm trước nhưng không động thân, thọ xúc lạc, đều phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối tượng là nam nhân, tỳ kheo ni cũng tưởng là nam nhân, người nam dùng thân, đồ trang sức, y phục đụng chạm vào thân tỳ kheo ni, sinh tâm ái dục nhiễm trước, động thân mà không thọ xúc lạc, hoặc thọ xúc lạc nhưng không đụng thân, đều phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối tượng là nam nhân mà tỳ kheo ni cũng khởi tưởng cho là nam nhân, hai thân nam nữ tiếp xúc nhau, sinh tâm ái dục nhiễm trước, không thọ xúc lạc nhưng động thân, hoặc có tâm ái dục nhiễm trước, thọ xúc lạc và động thân, đều phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đối tượng đúng là nam nhân mà nghi là nam nhân thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp đối tượng đúng là nam nhân mà tỳ kheo ni cũng khởi tưởng là nam nhân, dùng thân y đụng vào thân y hoặc đồ trang sức của họ, sinh tâm ái dục nhiễm trước, thọ xúc lạc, hoặc có tâm ái dục nhiễm trước nhưng không thọ xúc lạc, đều phạm tội đột kiết la. Trường hợp đối tượng đúng là nam nhân, mà tỳ kheo ni cũng khởi tưởng là nam nhân, dùng thân y đụng vào thân y, hay đồ trang sức của người đó có tâm ái dục nhiễm trước nhưng không thọ xúc lạc mà thân lại động, hoặc là dù có tâm ái dục nhiễm trước thọ xúc lạc nhưng không động thân đều phạm tội đột kiết la. Trường hợp đối tượng đúng là nam nhân mà tỳ kheo ni cũng khởi tưởng là nam nhân, dùng thân y đụng chạm vào thân y hay đồ trang sức của họ có tâm ái dục nhiễm trước nhưng không thọ xúc lạc, không động thân, hoặc có tâm ái dục nhiễm trước thọ xúc lạc và động thân đều phạm tội đột kiết la. Tất cả những trường hợp trên là nói về sự đụng chạm cho đến nắm, đè, vân vân, tất cả đều phạm tội đột kiết la. Trường hợp đối tượng đúng là nam nhân mà tỳ kheo ni cũng nghi là nam nhân thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni cùng với người nam hai thân tiếp xúc nhau, cứ mỗi lần như thế là một lần phạm tội ba la di. Tùy theo bao nhiêu lần đụng chạm thì tính bấy nhiêu lần phạm tội ba la di. Nếu đối tượng là nam nhân của chư thiên Atula cho đến những loài súc sinh giống đực, có khả năng biến hóa hình dạng, nếu hai thân chạm vào nhau thì phạm tội thâu lăng giá. Đối với những loài không biến hóa được, nếu hai thân chạm vào nhau thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp tỳ kheo ni cùng với người nữ xúc chạm nhau thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp đối với người nhị hình mà hai thân xúc chạm vào nhau thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp làm lễ, nam nhân sờ chân tỳ kheo ni, nếu vị này có cảm giác xúc lạc nhưng không động thân thì phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thập Tụng, quyển 42, thuyết minh: từ mí tóc trở xuống, từ cổ tay trở ra, từ đầu gối trở xuống, tỳ kheo ni nếu để cho nam nhân nắm y, hoặc là bồng để lên, bồng để xuống, đều phạm tội thâu lăng giá. Nếu tỳ kheo ni có tâm hữu lậu, để cho nam nhân có tâm hữu lậu, sờ vai, vuốt má, đều phạm tội thâu lăng giá. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 36, thuyết minh: nếu tỳ kheo ni nhờ nam nhân cạo tóc, lúc đó nên nhờ hai người nữ ấn vai để có cảm giác đau, khiến cho tỳ kheo ni có cảm giác người cạo tóc mình là người nữ, chứ không có cảm giác là nam nhân. Như thế, những trường hợp như cắt, lễ đầu, nặng máu hay cắt lễ nơi cánh tay, bắp chân thì phải nhờ người nữ cầm máu hay băng bó vết thương, khiến cho tỳ kheo ni có cảm giác là người nữ, không được để có cảm giác là người nam. Từ vai trở lên, từ đầu gối trở xuống, nếu như ung nhọt, thì phải nhờ người nữ nắm giữ chỗ ung nhọt đó, rồi nhờ người nam mổ, thì không phạm tội. Nếu chỗ có thương tật là những vùng thuộc phạm vi cấm kỵ, tức là từ vai trở xuống, từ đầu gối trở lên, thì phải nhờ người nữ, không được nhờ người nam. Lại trong Luật Tăng Kỳ, quyển 5, nói: nếu tỳ kheo ni cùng với nam nhân cùng vấn tóc cho nhau, cùng múc nước, cùng đỡ cây cột, hay chung nhau sắp bày đồ cúng dường, cùng nhau đi kéo tre, kéo cây, cùng nắm tấm trướng, cùng treo màn, cùng cầm áo gấm, tượng vẽ, cho đến cầm chung tràng hoa và các vật, vân vân. Mỗi người cầm một phía, cùng bưng thạch mật, đường phèn, cùng chung dọn thức ăn. Người này bưng đồ, người kia đi lấy thức ăn, hoặc là chung nhau đi lấy đồ vật. Tất cả những trường hợp trên mà tỳ kheo ni cùng làm chung với nam nhân đều là đánh mất oai nghi. Nếu ngày đại hội có nhiều nam nữ ra vào cửa thành, thì tỳ kheo ni phải đợi lúc số người ra vào thưa bớt mới được đi qua cửa. Trong luật tứ phần quyển 57 dạy, tỳ kheo không nên nắm đuôi trâu cái mà lội qua sông. Tương tự, tỳ kheo ni cũng không nên nắm đuôi trâu đực mà lội qua sông, cũng không nên cưỡi trâu đực hay ngựa đực. Trong luật thập tụng quyển 41 thuyết minh, tỳ kheo ni không được đụng chạm thân tỳ kheo, nếu đụng chạm thì phạm tội. 5.5 Tinh chế, các trường hợp phạm tội khác. Nếu tỳ kheo ni có tâm ái dục, đụng y nam nhân, đụng bát, đụng ni sư đàn, ống kim, dép da, cho đến đụng vào thân hình nam nhân, tất cả những điều ấy đều phạm tội đột kiết la. 5.6 Cảnh tưởng, những trường hợp tưởng nhầm. Trường hợp đúng là nam nhân mà cũng tưởng là nam thì phạm tội Palayi. Đối với người nam mà nghi là nam thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp đúng là nam nhân mà tưởng là nam phi nhân thì phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp nam phi nhân mà nghi là nam nhân thì phạm tội thâu lăng giá. 5.7 Kim chế, tỳ kheo phạm giới thì mắc tội tăng già bà thi sa. Ba chúng thức xoa, sa di, sa di ni phạm tội đột kiết la. Quý tỳ kheo ni đừng cho rằng Đức Như Lai chế giới không bình đẳng. Tại sao? Vì người nữ tình dục thâm trọng, luyến ái đeo đẳng, ái niệm khó trừ. Cho nên Đức Như Lai đặc biệt chế giới cho vào loại tội trọng là có ý muốn cho người nữ giữ gìn nghiêm túc để thoát khỏi nữ thân. Đó chính là tâm từ mẫu của Đức Thế Tôn. Ngài vô cùng thương xót nữ nhân nên mới chế lập ra giới này với mức độ nặng hơn phía tỳ kheo. Vì thế chúng ta phải sinh tâm tàm quý, đừng cho là giới này nặng hơn phía tỳ kheo mà sinh lòng oán trách, vu bán Đức Phật, thì tội nghiệp càng thêm nặng. 5.8 Khai duyên, những trường hợp miễn trừ. Những trường hợp xúc chạm mà không phạm tội bao gồm những trường hợp khi lấy đồ hoặc cho đồ mà đụng chạm lẫn nhau, hoặc khi cười giỡn lỡ chạm nhau, dĩ nhiên là ni chúng không được cười giỡn với người nam. Khi cứu người mà đụng chạm lẫn nhau, trong những trường hợp này, tâm không sinh khởi ý niệm ái dục thì không phạm tội. Trong luật thập tụng, quyển 42 nói rằng, nếu như tỳ kheo ni đối với tất cả nam nhân coi như cha con hoặc anh em thì không phạm tội. 5.9 Tập giải, giải thích chung. Nếu tỳ kheo ni phạm giới dâm ý ma xúc, sau khi xả thân phải đọa vào địa ngục thọ khổ. Khi tội hết rồi, phải thọ thân chim cứu, chim cáp và làm ngạ quỷ. Sự việc đó trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5 thuyết minh. Có 500 ức địa ngục cột đồng. Địa ngục cột đồng là như thế nào? Nghĩa là trong địa ngục đó có cái cột bằng đồng cao lớn như quả núi, bề cao 600 do tuần. Bên dưới có đốt lửa thật to. Bên trên ngọn lửa có treo chiếc giường sắt. Phía trên lại có máy đao quay. Trên đao có vô số loại trùng miệng bằng sắt, lại thêm có những loại chim sắt túc trực một bên. Những chúng sinh ngu si trong thế gian, tham ái lẫy lừng, dục nhiễm bất tịnh phi xứ, phi thời. Nếu những người tu phạm hạnh như tỳ kheo ni, bà la môn, v.v. mà phạm pháp bất tịnh phi xứ, phi thời, cho đến tất cả những người phạm tà hạnh, làm việc bất tịnh. Những người đó khi sắp xả thân thì toàn thân run rẩy cực độ, tay chân quờ quạng giống như cây cung, cây nỏ, không thể tự kiềm chế được. Lúc đó họ suy nghĩ, phải được cột vào cây cột đồng lớn cho nó khỏi dao động. Ngay khi ấy, bọn ngục tốt La Sát hóa làm đồng tử xuất hiện. Tay chúng cầm trường sắt đến chỗ tội nhân nói rằng, thưa trưởng giả, ngày hôm nay thật là mạnh mẽ. Các đồ vật khác đều quá yếu ớt, vậy ngài nên nắm vào cây trượng này. Khi đó tội nhân sinh lòng vui vẻ và tắt hơi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, người đó bị rời khỏi cây trượng và đọa vào địa ngục và bị trói lên cây cột đồng. Họ bị lửa dữ thiêu đốt toàn thân. Tội nhân sợ hãi nhìn xuống, thấy trên giường sắt có một người phụ nữ xinh đẹp. Trường hợp tội nhân là nữ, thì thấy một chàng trai khôi ngô, tâm liền khởi niệm yêu đắm, nên từ trên cột đồng lao xuống thì bị cột đồng xuyên qua thân thể. Đồng lúc đó có một tấm lưới sắt phủ lên đầu họ. Các loại trùng mỏ sắt thi nhau cắn ăn thân tội nhân. Tất cả da thịt nát ra, rớt trên giường sắt. Bất kỳ nam nữ, đồng một lúc bị lửa bốc cháy cả 6 căn. Các loài trùng mỏ sắt chui vào mắt và nam hoặc nữ căn cắn khoét. Những người phá giới thì có 9 ức các loại trùng nhỏ giống như con phiêu thư có 12 cái mỏ phục lửa ra cắn thân thể tội nhân. Về quả báo của tội tà dâm, tội nhân trong địa ngục một ngày một đêm bị hành hình chết đi sống lại 900 ức lần. Khi tội báo trong địa ngục đã mãn, thì phải sinh vào loài súc sinh, thọ thân chim cừu, chim cáp, trải qua thời gian 500 năm. Sau đó sinh vào loài rồng, trải qua thời gian 500 năm nữa. Khi tội báo trong loài súc sinh đã mãn, sinh vào loài người, thì làm những kẻ không căn hoặc hai căn hoặc bán nam bán nữ, trải qua 500 đời. Dù được làm người nhưng gặp phải vợ không trinh lương, chồng không an phận, con cái bất hiếu, tôi tớ phản chủ. Sau thời gian đó, gặp thiện tri thức, phát bồ đề tâm và tu theo Phật Pháp. Trường hợp tỳ kheo ni xúc chạm người nam thì sẽ mắc 17 thứ ác báo xấu như sau. 1. Danh dự tiêu tán. 2. Trong tâm thường phát khởi phiền não loạn động. 3. Tinh thần hoang mang không an định. 4. Mất hết lợi dưỡng. 5. Mọi người không cung kính. 6. Nhập chúng thì mang mặc cảm hổ thẹn. 7. Các thiện thần xa lánh không ủng hộ. 8. Thiện hữu xa lìa. 9. Làm bạn với kẻ ác. 10. Bị thiện tri thức quở trách. 11. Thân thể thường lưu xuất các vật bất tịnh. 12. Sắc diện khô khan, đen đúa, hiện tướng phạm giới. 13. Hai mắt đục ngầu. 14. Trí huệ tổn giảm. 15. Bộ nhớ rất kém. 16. Hiện đời không đắc đạo quả. 17. Sau khi chết, chắc chắn đọa vào địa ngục. Vì thế, muốn đoạn trừ giới dâm ý bất tương ma xúc này, thì phải quán sát thân này là một vật hôi thối, mục rữa, không đáng để ưa thích, hoàn toàn không nên luyến ái. Kinh Đại Bảo Tích, quyển 96, thuyết minh.
Cần phải quán sát thân này có 44 thứ. 1. Thân này là vật đáng nhàm chán vì nó không hòa hợp với nhau. 2. Thân này hôi thối nhơ bẩn vì thường lưu xuất máu huyết. 3. thân này là vật không bền chắc, vì cuối cùng thì cũng hư hoại. 4. Thân này là thứ gầy gò, yếu đuối, chỉ do các khớp xương tạm dính vào nhau. 5. Thân này là vật bất tịnh, vì trong đó đầy dẫy những vật dơ bẩn thường lưu xuất. 6. Thân này như huyễn mộng, vì nó dối gạt những kẻ phàm phu. 7. Thân này như một ghẻ, chín lỗ thường chảy ra nước dơ. Nếu người nữ thì có 10 lỗ, vì gần âm đạo có thêm lỗ tiểu. 8. Thân này là lửa dữ, vì lửa tham dục luôn lừng lẫy. 9. Thân này là lửa dữ, vì lửa sân bừng bừng dữ dội. 10. Thân này lúc nào cũng có lửa ngu si cháy liên tục. 11. Thân này là một kẻ đuôi mù, đầy dẫy tham, sân, si. 12. Thân này như chim sa lưới, vì luôn bị lưới ái dục bao phủ. 13. Thân này là một đống ghẻ, vì ghẻ lở đầy khắp thân. 14. Thân này là vật bất an, vì có 404 thứ bệnh. 15. Thân này là trụ xứ của các loài trùng, vì có 84.000 loài trùng chui rút. 16. Thân thần là vô thường, vì cuối cùng cũng bị hoại diệt. 17. Thân này là kẻ đần độn, si mê, vì không hiểu biết chánh pháp. 18. Thân này cũng như đồ gốm, vì được làm ra chỉ một thời gian sẽ hư bể. 19. Thân này luôn bị bức bách, vì luôn có nhiều chuyện lo buồn. 20. Thân này không có ai cứu hộ, che chở, chắc chắn sẽ bị hoại diệt. 21. Thân này là chỗ hiểm ác, vì thường sinh khởi tâm vua nịnh, giả dối, khó biết được vậy. 22. Thân này cũng như hố không đáy, vì các thức ham muốn không thể đầy được. 23. Thân này cũng như lửa thích củi, vì tham ái sắc dục không bao giờ nhàm chán. 24. Thân này không bao giờ biết nhàm đủ, vì luôn tham lam, thụ hưởng cảnh ngũ dục. 25. Thân này như người bị đánh đập, tùy lúc tùy thời mà bị tổn hại. 26. Thân này là vật bất định, vì thịnh suy luôn chuyển đổi. 27. Thân này tùy tâm chuyển biến, vì không có chánh tư duy. 28. Thân này luôn vô ân, vì kết cuộc mọi thứ đều đem vứt ra ngoài gò mã. 29. Thân này là thức ăn của loài khác, vì sau khi bị vứt ra ngoài gò mã, thì bị các thứ hổ báo cắn xé, ăn thịt. 30. Thân này như cổ máy, vì gân xương gá ghép vào nhau. 31. Thân này không muốn nhìn, vì mũ máu dơ bẩn hôi thối. 32. Thân này không tự do, vì phải nhờ ăn uống những đồ vật khác mà được tồn tại. 33. Thân này là bản ác, vì thường gây ra những việc tai họa, trái ý. 35. Thân này là kẻ sát nhân, tự mình sát hại mình. 36. Thân này là một vật dụng khổ não, vì thường bị bức bách. 37. Thân này tích tụ các khổ, vì do năm uẩn hợp thành. 38. Thân này là vật vô chủ, vì do các duyên hòa hợp sinh ra. 39. Thân này không có mạng căn, không có tướng nam nữ, vì sau khi chết rồi, thân xác bị đem thiêu đốt, thì chỉ còn lại một đống xương, không còn phân biệt được nam nữ. 40. Thân này là hư giả, nên quán sát ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới. 41. Thân này là hư vọng, vì chẳng khác nào vật trong mộng. 42. Thân này không chắc thật, vì cũng như mộng huyễn. 43. Thân này thật huyễn hoặc, vì giống như dương diệm. 44. Thân này là thứ dối gạt, vì như ảnh tượng không thật. Khi khởi tâm quán sát như thế, hành giả sẽ hết sức chán ngán, sinh lòng nhàm lìa, dục niệm theo đó mà tiêu diệt, và càng giúp thêm sức suy tư nơi đạo pháp. Đức Thế Tôn thường quở trách dâm dục là thứ bất tịnh, như trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 43, thuyết minh. Nếu tỳ kheo tư duy các pháp là thanh tịnh, thì dâm dục lừng lẫy. Trái lại, nếu suy nghĩ các pháp là bất tịnh, thì sẽ không có tâm tham dục. Tỳ kheo nên biết, dục thật bất tịnh, chẳng khác gì đống phân kia. Dục cũng như loại chim cù dục, luôn cất những âm thanh ồn ào. Dục là thứ vô ân, chẳng khác gì trắng độc. Dục là huyễn hóa, cũng giống như sương tuyết tiêu tan dưới ánh nắng mặt trời. Vì thế nên suy tư và xa lìa ái dục, cũng như những vật vứt bỏ trong gò mã. Dục là thứ tự hại, chẳng khác con rắn ngậm nọc độc. Dục không nhàm chán, cũng như người uống nước mặn. Dục khó thể mãn túc, cũng như bể cá thôn tính trăm dòng sông. Dục thật đáng ghê sợ, cũng như hàng quỷ la sát. Dục cũng như kẻ oan gia thường phải xa lìa. Dục như chút ít thức ăn ngon, cũng như trên dao dính chút mật. Dục không thể nào ưa thích, cũng như con đường đầy xương trắng. Dục hiện hình tướng bên ngoài, cũng như trong nhà xí mộc hoa. Dục là không chân thật, cũng như hình vẽ kia. Xem bên ngoài thì thấy tốt đẹp, nhưng bên trong chứa đầy những chất ô uế xấu xa. Dục không bền chắc, khác gì chùm bọt nước phập phèo ngoài khơi. Vì thế, nên quý tỳ kheo mấy ông phải xa lìa tư tưởng tham dục, suy tưởng những pháp bất tịnh.
Nếu tỳ kheo ni thường tu tập pháp quán bất tịnh, sẽ được rất nhiều âm đức. Nếu tu thêm pháp đếm hơi thở, thì đối với pháp quán bất tịnh sẽ tăng thêm nhiều phần âm đức. Sự việc ấy trong kinh Quảng Nghĩa Pháp Môn thuyết minh có 14 pháp đối với pháp quán bất tịnh có nhiều âm đức. 1. Người nam không được ở chung một chỗ với người nữ. Nếu như người nữ thì cũng không được ở chung một chỗ với người nam. 2. Người nam đừng để thức niệm liếc ngó người nữ. Ngược lại, người nữ cũng không được thất niệm liếc ngó người nam. 3. Tuyệt đối không được khởi tâm buông lung. 4. Không được sinh tâm tham dục nặng nề. 5. Thường tu tập pháp quán bất tịnh. 6. Không tu tập pháp tu thấy các pháp là thanh tịnh. 7. Không chung đụng với những người đang làm việc. 8. Không tùy theo việc làm của người khác. 9. Ưa nghe chánh pháp. 10. Thích thưa hỏi chánh pháp. 11. Giữ gìn sáu căn. 12. Ăn uống có tiết độ. 13. Giữ tâm luôn được an vui. 14. Có khả năng quán sát một cách trung thực. Nếu tỳ kheo ni dùng thân đụng chạm nam nhân thì có thể sinh ra các quá hoạn. Vì thế phải luôn giữ thân thanh tịnh, thà bị súng ống, gươm đao đâm chém, còn hơn là đụng chạm thân nam nhân. Trong kinh Tạp A Hàm, quyển 9 thuyết minh, thà đem cây giáo nhọn bằng sắt đâm vào thân thể, chứ tuyệt đối không dùng thân xúc chạm nhau và không ưa thích theo sự xúc chạm. Tại sao thế? Vì đem tâm duyên theo sự xúc chạm và ưa thích sự xúc chạm, thì sau khi mạng chung sẽ đọa vào trong đường ác thú, chẳng khác gì người tự trầm mình trong vạc nước sôi. Do ác nghiệp thích sờ mó, đụng chạm mà bị đọa vào tam đồ, cho nên phải mau chóng lìa dứt. Thân này là vật cấu uế, cho nên phải siêng nghiêm trì tịnh giới, thì thoát khỏi sự luân hồi sinh tử. Nên biết thân này là vật không bền chắc, vả lại nó thuộc về thứ bất tịnh. Nếu khéo điều phục thì sẽ sớm được xuất ly sinh tử. Pháp môn tu thân có nói rõ trong các kinh. Như trong kinh Tạp A Hàm, quyển 21, thuyết minh: thân này được nuôi dưỡng bằng thức ăn dơ bẩn, nuôi lớn bằng sự kiêu mạn, nuôi lớn bằng tâm ái kiến, nuôi lớn bằng sự dâm dục. Vì thế nếu nhờ thức ăn dơ bẩn thì nên đoạn thức ăn dơ bẩn, nghĩa là hành giả thường nên suy tư khi ăn uống, không nên có tâm tưởng ái trước, không nên có tưởng kiêu mạn, không được có tâm tưởng phước phe mơn trớn, không được có những ý tưởng trang điểm, mục đích vì duy trì thân mạng, vì nuôi dưỡng sự sống còn, vì trừ đói khát, vì nhiếp thọ phạm hạnh mà đoạn trừ xúc lạc. Ví như người khách buôn dùng dầu bôi trơn động cơ xe là vì để vận tải đồ vật, không có ý tưởng nhiễm trước, không tâm kiêu mạn, không có ý tưởng vuốt ve mơn trớn. Lại cũng như người bị bệnh ghẻ dùng dầu tô để thoa, không hề có ý tưởng ưa thích đắm trước, không có tâm kiêu mạn, không có ý tưởng thích mơn trớn vuốt ve, không có ý tưởng thích trang điểm, chỉ có một mục đích duy nhất là trị cho lành ghẻ mà thôi. Hành giả cũng như thế, phải thường suy tư đối với những thức ăn uống khi ăn. Chỉ để nuôi sống, để trừ bệnh đói, chỉ vì nhiếp thọ phạm hạnh, nên phải xa lìa tội xúc, xa lìa ái niệm. Đó gọi là ở nơi thức ăn dơ bẩn mà đoạn dứt thức ăn dơ bẩn. Ở nơi tâm kiêu mạn mà đoạn dứt trừ kiêu mạn. Nghĩa là người tu hành nghe nói có một vị tôn giả, một vị đại đức nào đó dứt sạch hết các pháp hữu lậu, hoàn toàn được giải thoát, tự biết việc làm của mình đã xong, không còn thọ khổ luân hồi trong ba cõi. Nghe như thế rồi, hành giả liền suy tư thế này: các tôn giả, các đại đức kia có thể trừ hết các pháp hữu lậu, không còn thọ thân hậu hữu, đặng chứng đạo quả, không bị luân hồi trong tam giới. Tại sao hôm nay các pháp hữu lậu chúng ta không thể trừ diệt được hết, vẫn còn thọ thân hậu hữu? Không tự biết việc làm của mình đã xong, không dứt được sự luân hồi sinh tử trong ba cõi, lúc nào ta có thể chứng được đạo quả, được đại giải thoát như các ngài? Đó là ở nơi tâm kiêu mạn mà diệt trừ được tâm kiêu mạn. Ở nơi ái dục dâm niệm mà dứt trừ ái dục dâm niệm. Nghĩa là hành giả nghe các bậc trưởng lão đại đức đã hết sạch các lậu, không còn thọ thân hậu hữu, tự biết việc làm của mình đã xong, đoạn nơi ái dục, không còn lưu chuyển sinh tử trong tam giới. Nghe nói các ngài như thế, rồi tự suy tư rằng, lúc nào ta mới được như các ngài ấy? Không trụ nơi ái dục, không còn sống với tâm dâm dục. Cần phải hết sức tinh tấn dũng mãnh, cắt đứt tư tưởng ái dục dâm dục, dứt hẳn tình ái, dứt hẳn dâm niệm, không còn thọ thân hậu hữu. Đó là ở nơi ái dục mà cắt đứt ái dục. Suy tư như thế thì sẽ được pháp nhãn thanh tịnh, thấy pháp và chứng được pháp vậy.